Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý thính giả theo dõi phần 2 của vở trường kịch Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, kịch bản của Ngọc Linh do Ban Kịch Sống Thúy Hồng trình diễn.
Cảnh cũ, thêm bàn thờ của Uyên và Hạnh, lễ cúng 100 ngày vừa qua, tro tàn vàng bạc vẫn còn đó. Hải đang ngồi thẫn thờ trước những kỷ niệm xa xưa. Chàng đang gỡ những bức ảnh của Uyên trên tường xuống, lau mặt kính. Linh hồn của Uyên và Hạnh trở về ngôi nhà cũ. Hai người trông thấy Hải, nhưng Hải không nhìn thấy vợ và con.
Mình, trời, sao tôi ôm hoài mà không có ôm được gì kìa?
Má, mình đâu còn ở trên thế gian này nữa. Má, làm sao đụng vào người ba được?
Trời ơi, Hạnh ơi, tôi thương ba mày quá. Mà sao mình lại chết đi con? Sao lại chia cách âm dương? Trong ngôi nhà này, chỗ nào cũng quen thuộc với má hết. Hạnh, nè, con coi kìa. Ba mày ngồi đó. Tao thấy ông già hơn mấy tháng trước á. Con ơi, mà tóc bạc nữa con à. Trời ơi, ông không có nhuộm tóc nữa. Hạnh à, mình ơi. Sao vậy mình? Nhuộm đi chứ. Tóc bạc bẩm sinh mà. Em không có trách mình nữa đâu.
Sao hồi đó má cứ cự nữ ba về cái vụ nhuộm tóc?
Mình sợ em buồn nên không có nhuộm tóc nữa phải không? Trời ơi! Sao tôi vô lý như vậy không biết nữa. Mình à! Mình!
Má! Mình. Má à! Ba có nghe thấy gì đâu. Mẹ con mình đang ở một thế giới khác mà má.
Thế giới nào? Không, không đâu. Má đang ở chung với ba trong ngôi nhà này. Đâu có khác gì những ngày xưa đâu con. Kìa, ba mày thấy không? Ông sắp sửa đi làm rồi đó. Ủa, cà phê của ba đâu con? Con xuống bếp coi nước sôi chưa? Sao ở còn ngồi đó?
Má xuống coi nè má.
Cái gì vậy?
Đồ đạc ngổn ngang, chắc là đêm qua ba nhậu với bạn bè gì đó. Không có ai rửa chén, còn đầy ở nhà bếp nè má.
Tội nghiệp quá hả? Ba con có một thân một mình. Hôm qua là giỗ 100 ngày của mẹ con mình rồi đó.
Con đã nói với má, nhà mình nên nhờ người giúp việc. Má không chịu. Má biểu là để má lo săn sóc cho ba. Bây giờ ba chỉ có một mình. Ai lo đây?
Anh Hải ơi! Anh đi chưa đi làm sao anh Hải?
Dì Diễm kìa má. Dì tới đây làm gì vậy?
Để đó má coi. Để má coi coi. Dì Diễm dì vô cả.
Sao còn ngồi đó chưa đi làm à?
Chưa. Đêm qua ngủ trễ quá. Diễm đi chợ giùm tôi đó hả? Mắc công quá, trưa tôi đi ăn cơm tiệm được rồi.
Sao lại mắc công? Thay đồ rồi đi làm đi anh ơi. Ê chà, cái bộ nhậu sáng đêm hay sao? Đêm qua tôi về sớm chứ không thì tôi dọn dẹp giùm cho các anh luôn rồi. Hết nói nổi mấy ông mà.
Ê, cúng 100 ngày cho vợ tôi. Đứa nào cũng buồn, đứa nào cũng sai. Để tôi vô phòng thay quần áo nghe.
Con à, tội nghiệp cho dì Diễm. Cũng bạn bè với má gần 20 năm rồi. Dì Diễm tốt lắm đó con.
Con biết, nhưng mà dì Diễm với ba có cái gì không má?
Có gì, đừng có nghĩ bậy. Dì Diễm của con rất đàng hoàng. Chồng chết trên 10 năm rồi, vẫn ở vậy con không thấy làm sao. Dì Diễm là bạn tốt của ba với má nữa. Hồi má chết tới giờ, chắc nó cũng buồn lắm. Diễm nó lo cơm nước cho ba, má cũng đỡ lo.
Con thì không có nghĩ đơn giản như má đâu.
Chứ sao?
Má không nghe cái câu lửa gần rơm không trầy cũng trụ sao?
Nè, đừng có nói bậy đi. Dì Diễm không phải là người như vậy đâu. Bạn thân của má mà con.
Cái đó là hồi má còn sống. Bây giờ má chết rồi, ba chỉ có một mình lại cô đơn nữa.
Thôi, đừng có nói bậy. Dì Diễm ra kìa.
Anh Hải ơi.
Gì đó?
Tôi đi làm nghe. Hôm nay sở có họp.
Cảm ơn Diễm.
Anh để chìa khóa ở chỗ cũ đi. 11 giờ tôi về làm cơm cho anh ăn.
Phiền Diễm quá. Tôi nói đi tôi ăn cơm tiệm được rồi.
Không được. Mấy tháng nay nóm thấy rõ đó. Ít ra cũng để cho tôi lo cho anh bữa cơm trưa. Tôi không săn sóc anh. Quyên ở bên kia đời sẽ trách tôi đó. Thôi tôi về nha.
Hạnh à, coi kìa con, ba mày đó, ông thắp nhang cho tao kìa.
Má, má đừng có luyến tiếc nữa, thôi mình đi đi má, họ tới rồi kìa.
Thôi đi mấy bà mấy con đi.
Con ơi, Hạnh, họ kêu mình đi đâu vậy con?
Mình còn đi xa lắm, đến một nơi nào đó để mà... Còn trở lại cõi nhân gian nữa chứ má. Đi đầu thai đó má.
Không, nhà má ở đây, má không có đi đâu. Ba mày như thế này làm sao?
Mau lên, mày con ơi.
Má, cái gì vậy má? Má cầm gì đó má?
Má cầm vàng bạc, tao cầm đô la nữa nè. Con thấy không? Ba mày gửi xuống cho mẹ con mình đó. Bây giờ con đem hết cái này đưa cho mấy người quan hồn đó đi, để chậm vài hôm nữa có được hay không con?
Cái này ngộ đó, hối lộ cả dẫn đường để ở lại trần gian.
Kìa, ba mày sắp sửa đi đâu vậy kìa?
Đi làm đó má.
Anh đi đâu đó, tới văn phòng hả?
Mấy hôm nay mệt quá.
Xong hết rồi. Đoàn ca nhạc biểu diễn kết quả thiệt tốt lắm. Nè, có thơ của cô Loan gửi cho anh kìa.
Cô bé này lạ thiệt đó.
Coi bộ là nó mê anh rồi.
Nói bậy đi. Cậu sao giống vợ tôi quá. Cứ tưởng các bà các cô như cá chốt, còn mình là cái thứ nổi liều biều trên mặt nước hả?
Hay, định nghĩa đàn ông giỏi thiệt. Có thể đưa vào từ điển đường phố đó. Có bà vợ ghen như Quyên thì cũng tốt, lúc nào anh cũng được đề cao.
Đề cao?
Phải, Quyên còn ghen á, anh mới có chút định giá trị. Chứ ở ngoài đời á, anh là cái thơ gì.
Hay, đừng có giỡn bạn. Nè, vô đây tôi cho coi cái này nè.
Nè, Hạnh à, con thấy chưa? Già rồi mà cái tật không bỏ, cứ tưởng mình còn hấp dẫn lắm. Cái thơ, để tao coi cái thơ nghe chưa, đó, của để coi coi con đó nó nói cái gì ở trong đó.
Đừng má, phí sức lắm má, họ dặn kỹ lắm, má hiện hình cũng được, nhưng mà sau đó chẳng còn lực đâu mà đi đầu thai đó má.
Không được, để má đọc cái thơ ra coi, đọc thơ của con bé mà cũng giấu, tao muốn coi bây giờ cũng không được, đúng là cái thằng chả mê cái con nhỏ này. Bức thơ chắc chắn là của nó này.
Bây giờ tao chết rồi tao mới hiểu ra.
Đó, chính cái thơ này tai hại kinh khủng. Nó là thủ phạm giết chết vợ tôi. Nguyên vì bực tức mất bình tĩnh mới gây ra tai nạn chết cả hai mẹ con. Nói gì thì nói, tôi vẫn căm hận cái kẻ giết lá thư này.
Bộ anh thì không biết ai giết thiệt sao?
Hoàn toàn không biết và cũng chẳng nhớ. Nhét cái lá thư này vào trong đống sách kia từ lúc nào? Thư từ Ba Láp giữ làm cái gì? Vậy mà cũng ghen, trời ơi!
Kìa, Hạnh, con thấy không? Ông thắp nhang nữa kìa. Trời ơi, sao má thấy tội nghiệp ba mày quá à? Con à, sao tao muốn hôn ba mày một cái bây giờ có được
má,
không con?
Má, không được đâu má, hao sức lắm má.
Chứ tao thương ổng quá mà làm sao?
Hồi trước có hành hạ ổng ngày một à, bây giờ thì hối tiếc.
Thì cũng tại ổng ham lả lướt, gây cho tao không biết bao nhiêu là cay đắng.
Hạnh phúc dù cay đắng, vẫn là hạnh phúc. Phá nát đi rồi có còn được gì đâu.
Lại khóc. Mấy tháng qua rồi anh khóc chưa đủ hay sao? Tôi còn nhớ cái đêm mà đi chơi với nhau. Anh không muốn về nhà. Anh nói tình yêu giống như là viên ngọc, đừng có đem nó ra thử. Lấy búa thồ đập nó bể nát ra thì mình hối tiếc. Nó sức mẻ thì mình cũng đau lòng. Vì đó là viên ngọc của riêng mình, xấu tốt thì cũng là của mình.
Bây giờ còn cái gì nữa đâu? Cái giọng cay đắng chì chiết cũng không còn. Một khoảng không trống vắng.
Rồi anh ngồi đó gặm nhấm cái nỗi đau này mãi hay sao chứ? Rồi còn đời sống của anh em nữa.
Cậu không có vợ nên cậu không hiểu được nỗi đau của thằng chết vợ. Tất cả đều sụp đổ. Tôi không còn thuyết gì nữa hết.
Anh lầm. Nỗi đau của anh chưa hẳn hơn của tôi đâu.
Nghĩa là sao?
Bây giờ thì Quyên đã không còn nữa. Tôi cũng không muốn giấu anh. Tôi yêu Quyên. Anh nghe ra chưa?
Hả? Cậu nói cái gì? Cậu yêu vợ tôi?
Phải, tôi đã yêu Quyên từ lâu, cái thời còn sinh viên, tiêu tha thiết với bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu là mộng mị.
Trời ơi, con ơi, Hạnh, mày nghe không Hạnh? Cái gì? Trời ơi, má không hiểu gì hết.
Tôi nhút nhát quá, tôi không dám mở lời nói với Quyên những lời yêu thương tận đáy lòng của tôi. Rồi thì Quyên gặp được anh, và yêu anh, và đời của tôi chỉ còn lại tuyệt vọng.
Tôi xin lỗi cậu. Tôi không ngờ cậu đau khổ như vậy. Xin lỗi. Bây giờ thì Nguyên cũng không còn.
Đã nói thì phải nói cho hết. Cái đêm bạn cưới Nguyên, tôi uống hết một thùng bia, say khướp và đi lang thang giữa trời đêm, ca hát giống như một thằng điên. Còn bị cảnh sát bắt về bóp nữa chứ. Và những năm tháng dài, tôi sống bên cạnh hạnh phúc của anh. Tôi vẫn can đảm chịu đựng, miễn là Quyên được hạnh phúc. Rồi nhiều đêm tôi đến trước cửa nhà này, thấy Quyên ngồi ru con dưới ánh đèn khuya, anh thì ngủ say trên chiếc giường kia. Tôi buồn tủi trở ra đường. Tôi khổ lắm, nhưng nào có ai biết đâu. 40 tuổi rồi mà không có thương ai được. Bây giờ cả Quyên cũng không còn.
Cậu làm cho tôi đau thêm. Thôi đi, đi kiếm cái gì uống đi.
Tình yêu thơ mộng quá à, vậy mà má vẫn che giấu ở trong lòng.
má biết nói thế nào bây giờ. Thì hồi đó đó, má cũng mang máng cảm nhận là bác Tuấn có cảm tình với má. Nhưng bác cứ im lặng, rồi im lặng mãi cho đến bây giờ. Bác yêu câm lặng một mình, thì làm sao mà người ta biết?
Biết rồi má có dám không?
Dám gì?
Thì tỏ tí với bác ấy.
Thì cũng biết đâu chừng còn hạnh phúc hơn sống với ba mày.
Thiệt không đó? Nói vậy má còn lưu luyến ở đây để làm gì? Trễ mấy cái chuyến xe đi lên trển rồi kìa. Má chần chờ coi chừng xuống địa ngục cho coi.
Không, không được đâu con à. Khoan đã, ba mày chưa có ổn, tao đi không có đành.
Má ơi má, họ tới gọi nữa kìa má ơi.
Thì con đi ra
đi
lo.
Đi mau đi, trễ giờ rồi.
Hạnh, Hạnh ơi Hạnh. Hạnh ơi, Hạnh, đi lo lót đi con. Nè, vàng bạc đô la ba mày cúng ở ngoài mã đó, còn nhiều mà đưa đi.
Có đây. Gửi trước tiền lộ phí nha.
Phòng ngủ của Hải. Hải say rượu. Loan dìu Hải vào phòng.
Nè, anh cẩn thận nha. Đi vô đây đi. Nè, anh nằm xuống đi. Anh say quá rồi.
Đâu có sai, tử lượng của tôi ít ra cũng phải một thùng bia, một chai con nhắc cổ lùng, sai sao được.
Ê, nè anh coi chừng, ê sao vậy, anh sao vậy?
Chóng mặt quá.
Ta nói anh nằm xuống đi, nằm xuống đi.
Cô làm ơn cho ly nước đường.
Đường anh để đâu? Nhà của anh tôi mới tới mà.
Trong tủ buffet dưới bếp.
Được, để tôi đi lấy.
Hạnh ơi, trời ơi, ba mày sao vậy nè? Hạnh, sao ba mày mê man vậy con?
Nè, nước đường đây nè. Trời ơi, lại ngủ rồi. Anh Hải.
Gì
anh Hải, vậy? Nước đường của anh nè.
Trời ơi, sao mặn chát vậy?
Đâu được coi, đường ở trong tủ buffet mà. Ây da, tôi chết cha, lấy lộn muối rồi.
Hạnh à, cái con nhỏ này nó hư quá. Muối mà nó tưởng đường. Lấy nó đi, đem về là lập trang thờ đi. Hư đốn mà.
Má, sao kỳ quá à? Coi bộ không phải ba thương cái chị này đâu má.
Sao lại không phải? Tự nhiên mà đem nó về nhà được sao?
Con thấy chỉ đem ba vô, chứ đâu có phải ba đem chỉ vô.
Ai đem mặc kệ, miễn đừng leo lên giường ngủ chung với nhau thôi. Tao nói ba mày hư lắm, còn binh vực cái gì nữa đây?
Nè, nước đường đây nè. Khi già cái bà vợ của anh quái gì thiệt. Hủ đường hủ muối giống hệt như nhau à. Anh Hải, anh uống đi. Nè, uống đi. Uống đi anh.
Cái đồ sớm xác. Hủ đường nắp xanh có đề chữ, hủ muối nắp vàng cũng có đề chữ. Nó đuôi nên không thấy, còn lên tiếng nó trách tao nữa thấy không? Trời ơi, để má hiện ra, má xé xác cho nó coi con à.
Thôi mà má.
Ê, sao chóng mặt?
Hả?
Chóng mặt quá.
Anh sao rồi? Mọi khi anh có chóng mặt như vậy hay không?
Có.
Hả?
Cô lại tủ thuốc trong cái hộp tròn tròn bằng đồi mồi. Có thuốc trị chóng mặt, giờ tôi thường để ở đó.
Vậy hả? Để tôi đi lấy. Nè, thuốc chóng mặt nè, anh uống đi.
Trời ơi, tôi chết rồi. Chết rồi Hạnh ơi, nó thấy... trời ơi, nó lấy thuốc lợi tiểu cho ba mày uống kìa Hạnh ơi.
Nè, thuốc nè, anh uống đi.
Đừng uống mình ơi, lộn thuốc rồi đó, đừng. Trời ơi, Hạnh ơi, coi kìa, ba mày ổng uống rồi. Trời ơi, thật ổng uống rồi kìa. Trời ơi, cái con quỷ cái này, chắc nó giết ba mày quá Hạnh ơi.
Má, Ôi má ơi, má bực tức làm cái gì? Mình đã đi sang một thế giới khác rồi, mọi việc ở trần gian để người ta lo. Rồi đây không biết mình sẽ đầu thai ở chốn nào, má còn bận biểu ở đây chỉ chuốc lấy sự buồn phiền vô ích rồi má.
Cái đồ bất hiếu, ba mày như vậy mà mày bình tĩnh mày nói như vậy được sao?
Nè, anh thấy đỡ chưa? Ê, anh đi đâu vậy?
Tôi muốn đi toilet.
À, được, để tôi dìu anh đi nha. Nè, cẩn thận, coi chừng té.
Thấy không? Thấy chưa con? Nó làm hại ổng mà. Trời ơi, cho đi tiểu chết luôn. Coi kìa, ổng ói gì cái nịt cái con. Trời ơi, đầy sàn hết trời trơn rồi kìa. Trời ơi, khổ thân chồng tôi. Mình ơi mình. Trời ơi, đưa tôi đỡ mình. Trời ơi, mà đỡ được đâu không biết nữa.
Cái gì vậy? Trời ơi, anh Hải, sao anh như vậy? Trời ơi, lại sai nữa. Sao lúc này anh uống nhiều quá à? Ê, mấy cô rủ anh uống rượu làm gì? Anh đang buồn đó.
Đâu có, tiệc ở trong sở mà. Thấy anh uống nhiều quá, em đưa về nhà đó. Thì anh làm em sợ muốn chết luôn. Từ hồi đó tới giờ em đâu có săn sóc người sai bao giờ đâu.
Các cô săn sóc cho mình còn chưa có xong, làm sao không lo cho người khác? Nhất là đàn ông say rượu.
Ủa, mà bà là ai trong nhà này vậy?
Tôi hả? Cô hỏi anh chi vậy?
Tôi thấy bà có vẻ quen thuộc lắm đó. Bà Quyên là cái gì của bà?
Bà Quyên là bạn thân của tôi. Bạn từ thói học trò đó.
Ồ, tôi hiểu rồi. Bà Quyên tử nạn, nên bà thay cho bà ý săn sóc cho anh Hải chứ gì?
Gần đúng như vậy.
Nhà bà có ở gần đây hay không?
Gần, bên kia ngã tư kìa.
Đêm nào bà cũng qua đây hả?
Cô hỏi anh chi vậy?
Thì hỏi để xác định vị trí của bà với anh Hải. Tánh của tôi là vậy đó.
Ý của cô thế nào tôi không có hiểu.
Bà hiểu quá mà. Thôi mình nói thẳng ra nghe. Tôi với bà có mặt ở nhà anh Hải vào cái giờ này, trong khi ảnh thì mới chết vợ. Nhất định là mình cùng có một ý định như nhau.
Ý định gì?
Nhất định không chỉ vì lo cho anh Hải, mà còn có ý đồ.
Ý đồ? Ây chà, cô đã hiểu lầm rồi cô bé ơi. Chúng tôi là bạn của nhau hàng mấy mươi năm rồi. Bà Quyên tử nạn, tôi đến đây để lo cho anh Hải. Được lúc nào thì hay lúc nấy.
Chồng của bà đâu?
Đã chết 10 năm nay rồi.
Rồi bà ở một mình?
Phải. Nhưng mà liên can gì đến cô? Sao cô cứ tò mò hỏi chuyện của người khác vậy?
Chồng chết hơn 10 năm, đến nhà một người đàn ông vừa mới chết vợ ban đêm. Vậy mà không có ý đồ hả? Tôi không có tin. Riêng tôi á, có. Tôi thích anh Hải. Tôi đến đây là vì muốn có một người chồng như anh Hải. Có trí thức, có địa vị, lại vừa quá vợ. Còn tiền hả? Tôi không có cần đâu.
Trời ơi, trơ trẽn. Sao cái con này ăn nói trơ trẽn như vậy mà ba mày thích không biết nữa Hạnh à? Nè, Diễm, chửi thẳng vô mặt nói giùm tôi đi Diễm. Chửi đi.
Má, má, chị Loan chỉ thích ba thì chị nói thích. Có che giấu gì đâu má. Sợ có người cứ lặng lẽ mà chôm ba lúc nào không hay á má.
Mày nói ai?
Rồi má sẽ biết thôi. Sao cô trắng trợn quá vậy?
Tôi đã nói rồi, lật tẩy mẹ nó con bài lên đi. Bà úp mở làm gì?
Tôi nhớ ra rồi. Cô là gái trong đoàn trình diễn thời trang của công ty phải không?
Đúng, nhưng mà bà dùng cái tiếng gái là quá nặng. Tôi là diễn viên của đoàn ca nhạc thời trang mới đi Thái Lan về.
Cô là con gái, tôi gọi là gái, chứ không lẽ gọi là con trai.
Nhưng mà cái giọng nói của bà này vẻ khinh miệt. Sao mà lạ vậy? Tôi với bà mới gặp nhau lần đầu tại nhà này, và rất là có thể cùng có mục đích giống nhau. Nhưng mà bà đừng có lo, mới chạm trán, tôi đã chịu thua bà rồi. Đêm nay tôi thấy rõ hơn ai hết. Anh Hải đang cần một người vợ biết lo lắng, săn sóc cho ảnh. Còn tôi, ba của tôi là thứ trưởng, ổng chỉ biết lo cho chức vụ của ổng, phải tiếp tục lên chức. Còn má của tôi hả? Chỉ muốn làm giàu bằng đủ thứ dịch vụ, kể cả buôn lậu. Đáng buồn là không có ai lo trang bị cho tôi thành một người vợ trong gia đình. giúp tôi trở thành một người đàn bà thật sự. Bà nghe rõ chưa? Tôi ăn chơi thế nào cũng được, sống lông bông thế nào cũng xong. Miễn là trước mặt bà má tôi phải làm ra cái vẻ đoan trang hiền thục. Ây, trời ơi, sao mà chán thế này?
Tội nghiệp cho cô.
Nè, tôi không có thích ai thương hại tôi đâu nha. Trên trận địa này, tôi chịu thua bà, thì bà hãy tiến lên đi. Ngôi nhà này đang thiếu đàn bà, họ đang cần một người đàn bà. Và bà thì có đủ điều kiện đó.
Nè, cô ơi!
Đừng có giả bộ nữa. Tôi bỏ đi là bà mừng quá rồi. Bà còn gọi nữa, tôi trở lại thì bà sẽ buồn đó. Thôi tôi đi ạ.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 của vở trường kịch Ngôi nhà thiếu đàn bà. Túy Hồng và toàn ban kịch sống xin kính chào tạm biệt.